Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 9 tháng 8 năm 2023, thứ tư trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15, từ câu 21 đến câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Bà ấy đến bái lại mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Quý vị và các bạn thân mến, có một người tâm sự rằng: Một lần nọ, tôi cùng nhóm bạn trò chuyện. Chúng tôi nói về sự sống và cái chết. Câu chuyện mỗi lúc một căng thẳng, mọi người tranh cãi kịch liệt. Khi tôi nói, con người chết đi, mai mốt tới ngày tận thế sẽ sống lại, thì một số bạn bật cười và cười một cách giễu cợt. Tôi muốn biện bạch cho lời nói của mình, nhưng không thể, vì họ còn cười mãi. Có điều là tôi rất buồn, là thấy có những kẻ đồng niềm tin với tôi cũng cười. Tôi không hiểu vì sao họ cười. Có lẽ vì bạn bè cười chăng? Vì sợ quê lây với tôi? Hay vì tự bản thân họ cho đó là phi lý? Vân vân. Niềm tin của chúng ta như thế có đúng chưa? Người đàn bà dân ngoại còn hơn tôi và bạn. Một mình bà chạy đến với Chúa Giêsu và tuyên xưng niềm tin của mình, cho dù xung quanh là những người xa lạ, chưa quen hay chưa tin vào Chúa. Hình ảnh về người đàn bà dân ngoại và hình ảnh về những người bạn ấy giúp tôi suy nghĩ lại niềm tin của chính bản thân mình. Tôi đang tin vào ai hay tin vào cái gì vậy? Quý vị và các bạn thân mến, những lời tâm sự trên cho chúng ta thấy rằng sự thử thách đức tin của anh chẳng đáng là gì so với người phụ nữ trong bài tin mừng hôm nay thuật lại. Bà là một người phụ nữ Canaan, là một người đàn bà dân ngoại. Đối với xã hội Do Thái lúc bấy giờ, bà bị xã hội khai trừ vì vừa là phụ nữ vừa là dân ngoại. Không chỉ bị xã hội khai trừ, mà chính Chúa Giêsu cũng làm ngơ trước lời cầu xin của bà, lại còn nói nặng và ví bà là chó. Điều đó không có nghĩa là Chúa coi thường bà, nhưng Chúa muốn thử thách đức tin của bà trước khi Ngài chữa lành cho con gái bà. Trước thử thách của Chúa Giêsu và việc cản trở của những người xung quanh, bà đã không thất vọng, nhưng bà lại kiên trì kêu lên tha thiết và tin tưởng hơn: lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Với niềm tin mãnh liệt của mình vào Chúa, bà đã kiên trì vượt qua mọi thử thách ấy. Sau khi nghe biết danh tiếng của Chúa Giêsu như là người chữa lành, nên bà đã tin rằng chỉ có Chúa Giêsu mới có thể cứu con bà khỏi quỷ ác. Cuối cùng, Chúa Giêsu khen bà có lòng tin mạnh và còn nói với bà rằng bà muốn sao thì được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Quý vị và các bạn thân mến, qua mẫu gương đức tin của người phụ nữ, chúng ta rút ra được những bài học cho mình như sau. Thứ nhất, đức tin cần có sự kiên trì. Trong khi rao giảng tin mừng hay làm chứng cho Chúa giữa trần gian, chúng ta không thể tránh khỏi những khó khăn chống đối. Vì thế, hãy kiên trì tin tưởng vào Chúa, tin tưởng vào sự hướng dẫn của Chúa để vượt qua những khó khăn ấy. Chúa luôn đồng hành và trợ giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Thứ hai, đức tin của người này ảnh hưởng đến phần rỗi của người khác. Nhờ đức tin của người mẹ mà người con được khỏi bệnh. Có những vấn đề trong cuộc sống chúng ta không thể nói sự thật công khai, vì khi nói ra sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống đạo cho cộng đoàn, cho giáo hội. Do đó, chúng ta có thể làm tông đồ bằng đức tin, qua những việc lành phúc đức, qua những hy sinh hãm mình một cách âm thầm, qua lời cầu nguyện hàng ngày của chúng ta, vân vân. Lạy Chúa, khi chúng con bị thử thách đức tin, xin ở với chúng con và tăng cường đức tin cho chúng con, để chúng con luôn bước theo Chúa và can đảm sống niềm tin của mình. Amen.
Tin cháy lòng trên nơi tòa cao, tình người thương trao, lòng con luôn mơ sẽ có một ngày Chúa ở bên con, để cho con yêu thương ấm áp tràn đầy trong Chúa yêu con. Có nhược điểm và sau cuộc đời đây có gian nan thì Chúa luôn cùng ta bước đường dài. Chúa ngày đêm lúc thăng trầm sóng gió mịt mờ, người vẫn nằm thầm che chở cho ta trái tim người nhân ái bao la. Chúa mãi không xa, tình yêu Chúa ấm áp tràn đầy bao năm tha thứ lúc ta sai lầm, cùng nhìn lên sáng thật tình để nhận biết Chúa đã yêu ta như thế nào. Dâng lên lời kinh, lời ca thiết tha, xin ơn bình an tràn lan muôn nơi. Dạy con chia sớt nỗi buồn phiền với những anh em, dạy cho con quan tâm giúp đỡ mọi người, sống Chúa yêu con. Dẫu trên đường đi có nhiều tên và sau cuộc đời đây có gian nan thì Chúa luôn cùng ta bước đường dài. Chúa ngày về lúc đang trong sóng gió người ta, người vẫn lâm thầm che chở cho ta trái tim người nhân ái bao la. Chúa mãi không xa, tình yêu Chúa ấm áp tràn đầy ban ơn tha thứ lúc ta sai lầm, cùng nhìn lên ánh sáng thân tình để nhận biết Chúa đã yêu ta như thế nào. Hướng lên lòng Chúa chan hòa tình Chúa thiết tha. Chúa đang chờ đón những ai còn lần bước thương trần.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha tiến đền thờ Đức Bà Cả sau chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha. Như thói quen sau mỗi lần tông du nước ngoài trở về, sáng thứ hai, ngày 7 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, để cảm tạ Mẹ Thiên Chúa vì đã phù trợ Ngài trong chuyến đi Bồ Đào Nha vừa qua, để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37 tại thủ đô Lisbon với các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Đây là lần thứ 110 Đức Thánh Cha đến cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả.
Tin Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam đón tiếp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Vào lúc 11 giờ ngày 7 tháng 8 vừa qua, tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Võ Văn Thưởng đã đến thăm Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với các giám mục trong ban thường vụ và các giám mục giáo tỉnh Sài Gòn. Đoàn các cùng vị Chủ tịch nước gồm có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cùng quý ông quý bà trong các ban ngành từ Trung ương cũng như Văn phòng Chủ tịch nước. Về phía Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với các giám mục khác trong giáo tỉnh Sài Gòn, các linh mục và nữ tu thuộc các ủy ban khác, cũng như liên hiệp bề trên các dòng tu. Sau phần giới thiệu, Linh mục Giuse Đào Huyền Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã thông tin về hoạt động của Giáo hội Công giáo và Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong biến cố đại dịch COVID-19. Tiếp theo, ông Chủ tịch nước đã nói lên niềm vui mừng khi cùng với các vị trong các cơ quan trung ương và lãnh đạo thành phố gửi tới Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cùng các giám mục, linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo cả nước lời chúc sức khỏe an lành và thánh đức. Chủ tịch nước nhận thấy, trong và sau thời gian đại dịch, sự đóng góp của đồng bào Công giáo rất là tích cực. Chủ tịch nước chia sẻ, tôi đã kể lại với Đức Giáo Hoàng và Ngài Thủ tướng Vatican rằng, ở Việt Nam, ngày lễ Noel của đồng bào Công giáo không chỉ dành riêng cho người đồng bào Công giáo nữa, mà trở thành ngày sinh hoạt văn hóa chung, họp mặt, đi chơi với nhau, điều đó cho thấy sự gắn kết là rất tốt. Tôi bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao nỗ lực của đồng bào Công giáo dưới sự dẫn dắt của Hội đồng Giám mục Việt Nam, của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tiếp theo, ông Chủ tịch nước nói về chuyến thăm Vatican hội kiến Đức Giáo Hoàng Francisco rất là tình cảm và rất đặc biệt. Ông Chủ tịch nước cũng nói sẽ gặp Thủ tướng là Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Hai bên đã hiểu nhau và có bước tiến cụ thể là thông qua quy chế về văn phòng đại diện thường trú tại Việt Nam. Đây là bước rất quan trọng để hướng tới tương lai tốt đẹp. Trong lời đáp từ, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã bày tỏ niềm vui vì lần đầu tiên Hội đồng Giám mục Việt Nam được tiếp đón một phái đoàn cấp cao nhà nước đến thăm và nghe Chủ tịch nước chia sẻ về chuyến viếng thăm các nước Âu Châu và Tòa Thánh. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nói lên niềm vui vì giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican đã đạt được một phát triển mới trong quan hệ ngoại giao có vị đại diện thường trú tại Việt Nam. Nhà nước Việt Nam cũng đạt được bước tiến xa khi quan hệ ngoại giao được mở rộng ra với quốc tế. Có sự biến đổi trong quan điểm về tôn giáo. Đó là chính sách lớn của nhà nước đang được thực hiện và phát huy. Cuối cùng, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nói lên nguyện vọng của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam là được đối thoại và hiệp thông. Nguyện vọng tiếp theo là được tham gia rộng rãi hơn vào các hoạt động y tế và giáo dục. Kết thúc buổi viếng thăm, ông Chủ tịch nước đã tặng cho Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam một bình gốm chu đạo cổ truyền, với mặt trước là hình phủ Chủ tịch và mặt sau là hình nhà thờ Đức Bà. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam tặng Chủ tịch nước bức hình Đức Giáo hoàng Francisco bắt tay phu nhân Chủ tịch nước và cuốn sách thông điệp Fratelli Tutti về tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội. Chuyến viếng thăm của ông Chủ tịch nước Việt Nam kết thúc vào lúc 12:25 trong niềm vui và tình thân ái.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, thánh lễ khai mạc khóa thường huấn cho các nữ tu mến thánh giá. Chúc các vị tuần thường huấn có kết quả tốt đẹp, biết lắng nghe, phân định và bỏ cái sai. Đây là một bài học vô cùng quý giá trong hội thánh. Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng đã đáp từ như trên khi chủ tế thánh lễ khai mạc khóa bồi dưỡng với chủ đề Người nữ tu mến thánh giá củng cố tinh thần hiệp thông vào lúc 8:30 sáng thứ hai ngày 7 tháng 8 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Đồng tế với Đức Tổng Giuse có Linh mục Rocco Nguyễn Duy và Linh mục Gioan Baptista Lê Quốc Kiệt. Đến tham dự có khoảng hơn 300 nữ tu thuộc 24 dòng mến thánh giá Việt Nam, 3 dòng mến thánh giá Thái Lan, 1 dòng mến thánh giá Lào, 1 dòng mến thánh giá Campuchia và 1 dòng mến thánh giá Los Angeles. Mở đầu bài giảng, Đức Tổng Giuse nói, suy tôn thánh giá là làm sống lại linh đạo và đặc sủng hội dòng mến thánh giá, cầu mong Chúa Thánh Thần dẫn đưa ba vị sáng lập và linh mục phi khanh Vương Đình Khởi mới qua đời về nơi nghỉ yên đời đời. Đức Tổng Giuse chia sẻ thêm, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lên thánh giá để được cứu độ. Bị rắn cắn là những ai bị đau khổ hồn xác, chấp nhận đau thương, biết khóc mới biết nhìn lên thánh giá. Những người bị rắn cắn nhìn lên thánh giá, chỉ nhìn xuông thì chỉ một phút là hết bài suy niệm thánh giá, phải cảm nhận từng giây phút thương khó của Chúa trên thân xác ta, từng roi da ăn sâu vào da thịt, từng cái gai, cái đinh đâm sâu vào đầu, vào tay chân vì yêu thương chúng ta. Vì Chúa Giêsu hạ mình thẳm sâu nên mới được Thiên Chúa nâng lên, đưa lên vinh quang đích thật của Ngài. Trong những ngày này, học hỏi đào sâu về thánh giá rất tốt. Muốn phát triển một đặc sủng không nên xa lì vào cơ chế mà quên việc truyền giáo. Sức sống chúng ta lớn lên nhờ mầu nhiệm thập giá không phải vì cơ chế. Cuối thánh lễ, nữ tu tập phụ trách mến thánh giá chợ quán, đại diện Liên hội dòng cảm ơn Đức Tổng Giuse, Linh mục Rocco và Linh mục Gioan Baptista. Thánh lễ khai mạc khóa bồi dưỡng cho các nữ tu mến thánh giá kết thúc lúc 9:45 cùng ngày. Tin Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc chào mừng việc chọn Seoul làm nơi tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2027. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, ông Kim Chấn Tiêu, nói rằng việc chọn thủ đô Hán Thành, hay còn gọi là Seoul, làm nơi cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2027 không phải cho Giáo hội Công giáo Hàn Quốc, nhưng cho cả quốc gia Hàn Quốc. Ông Kim cũng nhận xét rằng Đức Giáo hoàng Francisco đã bày tỏ ý muốn viếng thăm Bắc Triều Tiên, và tôi hy vọng rằng những bước tiến của Đức Giáo hoàng Francisco và người trẻ tại đất nước bị chia đôi này sẽ trở thành một hành trình dài dẫn đến một mùa xuân hòa bình tại bán đảo Triều Tiên. Sau thánh lễ Chủ nhật ngày 6 tháng 8 vừa qua tại Lisbon để bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37, trước sự tham dự của hơn 1 triệu người, Đức Giáo hoàng đã tuyên bố Seoul sẽ là nơi diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2027. Các vị lãnh đạo công giáo tại Hàn Quốc đã nhiệt liệt chào mừng quyết định này và gọi đó là một dấu chỉ hy vọng cho đất nước và nhân dân Hàn Quốc. Hàn Quốc hiện nay là nước có tỷ số sinh sản thấp nhất thế giới. Trong năm ngoái, chỉ có gần 249.000 trẻ em sinh ra trong một nước có 51 triệu dân. Ngày Quốc tế Giới Trẻ Hán Thành sắp tới muốn là một sự đánh cuộc vào người trẻ không những trên bình diện giáo hội, nhưng cũng là một dấu chỉ cho các xã hội Á Châu.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha gặp gỡ những người thiện nguyện Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chiều Chủ nhật ngày 6 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã giã từ các nhân viên tòa sứ thần và thánh tại Bồ Đào Nha và các ân nhân của Ngày Quốc tế Giới Trẻ trước khi đến khu vực gọi là Anjef ở ngoại ô Lisbon để gặp gỡ hơn 20.000 người thiện nguyện của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon. Trong cuộc gặp gỡ, có 3 người thiện nguyện đã trình bày chứng từ về những cảm nhận của họ trong những ngày tháng phục vụ, góp phần chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon. Cái đó là huấn từ của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Thượng Phụ Manuel Clemente cũng đang hiện diện với tất cả mọi người thiện nguyện, đã làm việc rất nhiều và rất tốt để làm cho những ngày quốc tế giới trẻ trở thành không thể quên được. Đức Thánh Cha nói, anh chị em đã vất vả bao tháng trời trong âm thầm, không có những đèn chiếu sáng như trên sân khấu, để tất cả có thể gặp gỡ nhau ở đây và cùng nhau ca lên. Chúa Giê-xu hằng sống và không để chúng ta cô đơn, chúng ta đừng ngưng yêu mến. Hơn nữa, anh chị em nêu gương vì đã hoạt động chung với nhau trong từng ekip. Công việc của anh chị em không phải chỉ là công việc, nhưng là một việc phục vụ, và chúng ta biết, phục vụ là chứng tá đầu tiên về tình yêu nhưng không, yêu thương có những công việc cụ thể, chứng tỏ rằng yêu thương làm cho ta hạnh phúc. Đức Thánh Cha ví công việc của những người thiện nguyện như mẹ Maria mau mắn lên đường đến thăm và giúp đỡ bà chị họ Elizabeth. Ngài nói, anh chị em đã vất vả trong công tác chuẩn bị rồi đón tiếp và giúp đỡ đám đông di chuyển từ cuộc gặp gỡ này đến cuộc gặp gỡ khác. Anh chị em đã làm những việc to lớn trong những cử chỉ nhỏ bé nhất như tặng một chai nước nhỏ cho người lạ, trở thành người bạn. Đức Thánh Cha cũng đề cao kinh nghiệm của cô Clara, anh Francisco và Felipe, những người trình bày chứng từ. Cả ba đều nói về một cuộc gặp gỡ đặc biệt với Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha nói, anh chị em đã nhắc nhở cho chúng tôi rằng, cuộc gặp gỡ đẹp nhất, động lực của mọi cuộc gặp gỡ khác, chính là cuộc gặp gỡ với Chúa. Thanh tân mỗi ngày cuộc gặp gỡ riêng với Chúa Giê-xu chính là con tim của đời sống Kitô. Như cô Clara đã nói, khi xếp đặt cuộc sống mỗi ngày với kinh nguyện và với thánh thể, khi cảm thấy mệt mỏi, thì tìm lại được chính mình trong thanh lạc, trong sự thở lại, trước mặt Chúa, ta cảm thấy gần gũi Chúa, đấng có tình yêu tinh tuyền hơn bất kỳ ai khác. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với những người thiện nguyện kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Ngài. Sau đó, Đức Thánh Cha ra căn cứ không quân Figo Maduro, và tại đây có nghi thức tiễn biệt với sự hiện diện của Tổng thống Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha giã từ Bồ Đào Nha lúc quá 6 giờ chiều để bay về Roma và lúc quá 10 giờ đêm kết thúc tốt đẹp chuyến công du thứ 42 của Ngài tại nước ngoài.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Chính quyền Bồ Đào Nha hài lòng về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon. Chính quyền trung ương và địa phương Bồ Đào Nha hài lòng về việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon. Trong thông cáo báo chí đầu tiên, sau khi kết thúc Ngày Quốc tế Giới Trẻ, chiều Chủ nhật ngày 6 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Bồ Đào Nha, ông Antonio Costa, đề cao biến cố quan trọng này, đưa người trẻ thuộc các nước và các nền văn hóa xích lại cùng nhau. Bộ trưởng đặc trách liên lạc với Quốc hội của Bồ Đào Nha, bà Anna Catarina Mendes, thì nhận xét rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon là một biến cố yên hàng. Tuy rằng có 2.500 bạn trẻ tham dự cần được trợ giúp, phần lớn vì nhiệt độ cao, từ thứ Sáu, ngày 4 tháng 8 tại khu vực thủ đô Lisbon. Cả Thủ tướng Chính phủ thuộc Đảng Xã hội và bà Bộ trưởng Mendes đều bác bỏ những phê bình chống lại quyết định của Chính phủ tài trợ 160 triệu euro cho việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua. Một đại diện của Chính phủ Bồ Đào Nha tuyên bố rằng chính quyền sẽ trình bày các văn bản cần thiết chứng minh việc chi phí như vậy. Ông Ricardo Leao, thị trưởng thành Lourdes, nơi có công viên Tiso, địa điểm diễn ra buổi canh thức và thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ cuối tuần qua, cũng bày tỏ sự hài lòng và nói rằng, tổ chức biến cố này thật là bỏ công. Chúng tôi vui mừng vì có thể đón tiếp đông đảo các bạn trẻ như vậy từ các nơi trên thế giới.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trong buổi thảo luận về các tôn giáo, một học trò nói với thầy của mình: "Thưa thầy, con không thể chịu đựng được khi có nhiều cám dỗ làm con sao lãng, không nhận biết danh tánh của Thượng Đế. Làm cách nào để con có thể hóa giải vấn đề này và tìm thấy đấng sáng tạo?" Người thầy chậm rãi nói: "Con hãy bước đi trên những con đường khó và đừng tìm những con đường dễ dãi, không khuất phục trước những cám dỗ của thú vui trần tục. Nói chung, trong mọi thứ, hãy đi những con đường khác, đó là con đường ngắn nhất để đến với Thượng Đế." Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, có những lúc chúng ta băn khoăn đứng giữa nhiều ngả đường, không biết phải chọn lựa như thế nào. Có con đường rộng đầy quyến rũ của tiền tài danh vọng, có con đường của đam mê hứa hẹn cho chúng ta cuộc sống sung sướng, có con đường của nhỏ nhen ích kỷ, chỉ muốn thu vén cho bản thân mình, cũng có con đường đầy ánh hào quang của xa hoa dối trá, vẫy gọi chúng ta bước vào. Ngoài ra, còn có con đường của ù lì an phận, chỉ co cụm trong ốc đảo cá nhân. Tất cả những con đường ấy dẫn chúng ta đến sự trống rỗng, cô đơn, tội lỗi và chết chóc. Muốn có được sự sống, ta phải từ bỏ chính mình để bước vào con đường hẹp của tin mừng. Đôi lúc, chúng ta tránh né con đường hẹp mà thích đi trên con đường của sự dễ dãi, thỏa mãn đam mê lạc thú. Là Kitô hữu, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất dẫn tới hạnh phúc đích thực, đó là con đường mang tên Giê-xu, như lời Người khẳng định: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống." Đó là con đường dẫn đưa chúng ta về miền hạnh phúc. Đường ấy không có hoa thơm trái ngọt, không có cờ xí nhạc hội tưng bừng, nhưng là con đường của sự tự hủy, của yêu thương phục vụ và hiến dâng mạng sống mình vì tha nhân. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà đã không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Hãy xác tín rằng, chúng ta không thể đến với Chúa Cha nếu không đi theo con đường Đức Giêsu đã đi. Đi vào con đường ấy là chấp nhận thập giá, chấp nhận mạo hiểm, có khi phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Đi vào con đường của Chúa là chấp nhận hy sinh, dám quên mình để phục vụ và yêu thương mọi người. Đi vào con đường hẹp là chấp nhận những thua thiệt, theo cái nhìn của người đời, để lãnh nhận phần thưởng cao quý từ tình thương của Thiên Chúa. Sự sống của Chúa là đóa hoa được tưới tẩm bằng những hạt sương của hy sinh từ bỏ. Hạnh phúc đích thực được kết dệt bằng những đau khổ trong lặng thầm cầu nguyện, trong khiêm nhường bé nhỏ, trong việc từ bỏ cái tôi ích kỷ để chọn lòng sống theo điều luật của Chúa. Họ không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi, đường lối huấn lệnh Ngài. Xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kỳ công của Ngài. Đức Thánh Cha Phanxicô từng cảnh tỉnh rằng, để sống theo tin mừng, chúng ta đừng mong đợi sự dễ dàng, vì những tham vọng quyền lực, lợi lộc thế gian thường chắn lối chúng ta. Bước theo Chúa là hành trình dài, đòi hỏi chúng ta không ngừng khát khao và cầu nguyện, tích cực yêu thương phục vụ mọi người. Thiên Chúa không ở trong thói khoe khoang giả dối, nhưng trong tâm hồn khiêm tốn đơn thành. Không phải chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa, mà chính Người đã thân hành đến với chúng ta trước. Người luôn chờ đợi chúng ta từng phút giây. Niềm tin thúc giục và mời gọi chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa và bước theo Người, theo dấu chân của tổ phụ Abraham và các ngôn sứ. Theo gương sống thánh thiện của các vị thánh trong giáo hội, chúng ta được mời gọi khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa khi sống trọn vẹn ơn gọi của một Kitô hữu, sống triệt để những giá trị của tin mừng, là thực thi tình bác ái đối với tha nhân. Thiên Chúa là đấng yêu thương, hằng mong muốn chúng ta bước theo Người để tận hưởng hạnh phúc và được sống dồi dào sung mãn. Lạy Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con xác tín vững vàng và hân hoan bước trên con đường của Chúa. Xin Chúa cùng đi với chúng con trên mọi nẻo đường của đời sống, để chúng con không sợ phải lạc đường, mà về tới bến bình an. Amen.
Con đã gặp biết bao buồn vui, những trái trời, những thất vọng đắng cay. Con đã gặp những thành công, những niềm vui Chúa ơi. Nhưng rồi còn lại nơi con những ngồi ngang chân môi, con chưa cay bao ngày đã qua. Con lâu lâu cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi. Con như con chiên lạc băn khoăn đi tìm nơi thương người. Xin Chúa là ánh sao đêm soi dẫn con đi trên đời. Xin Chúa là nguồn sống con tràn sống một đời bình an. Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã tìm Chúa trên trần gian, con kiếm tìm Ngài trong thành phố nơi chốn xa hoa. Con kiếm tìm Ngài trong những đam mê và thú vui trần gian. Nhưng con đã lầm vì Chúa sống trong con, trong tha nhân bạn bè, nơi những người nghèo với cuộc sống lao đao.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.